Thưa Thượng tọa, báo Lao động thì vừa có một tuyến bài điều tra về chùa Ba Vàng ở Uông Bí, Quảng Ninh. Có nội dung báo phản ánh là nhà chùa tổ chức cúng vong để mà giải vong, giải oan. Theo đó thì các Phật tử mà tham gia việc cúng vong này á, là thường là phải đóng tiền, dù từ 5 triệu đến hàng chục triệu đồng. Sau khi báo lên thì có nhiều thông tin cũng cần nghe cái ý kiến của thầy để mà nói rõ về cái vấn đề giải vong này. Thì báo xin đặt cái vấn đề là cái việc mà giải vong này thì có trong giáo lý của nhà Phật hay là không? Và vấn đề thứ hai là cái việc mà nhà chùa yêu cầu Phật tử phải đóng tiền thì mới được giải vong và giải oán nghiệp, thì trong cái giáo lý của nhà Phật thì có cái vấn đề này hay không? Mong thầy thuyết giảng cho Phật tử cũng như người dân có vấn đề rõ hơn.
Kính chào anh Huân, phóng viên báo Lao Động. Tôi xin trả lời với tư cách cá nhân là một nhà nghiên cứu và giảng dạy Phật học và không đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng như các cơ quan Phật giáo mà tôi có cơ hội gánh vác. Về vấn đề thứ nhất đó, thì trong kinh điển Phật giáo, từ văn học Pali đến văn học và A Hàm tương đương và các kinh điển đại thừa đó, tổng cộng khoảng 38.000 bài kinh đang còn lại dưới dạng dân học và sách vở đó, không có bài kinh nào đề cập đến hiện tượng vong nhập từ một người chết hay người chết vào trong cơ thể của những người đang sống. Và do đó bất kỳ ai, dù là tăng ni hay Phật tử, nhân danh mình là Phật giáo, tổ chức các sự kiện trục vong ra khỏi cơ thể người đó, thì theo tôi đó, về bản chất Phật học đó, là chưa phù hợp với những gì Đức Phật giảng dạy trong các kinh. Theo học thuyết 12 mắt xích sự sống đó, thường được gọi là thập nhị nhân duyên. Mắt xích thứ ba đó là thức, và đủ là thức tái sinh hay còn gọi là tâm tái tục, được bảo toàn năng lượng. Sau khi con người trút hơi thở thì thi thể trở về với đất nước lửa gió, cũng bảo toàn năng lượng vật chất, và tâm tiếp tục tái sinh. Và ở mắt xích thứ tư đó là danh và sắc, nam ma và rút ba. Danh đó tức là tâm thức, và sắc ở đây là cái phôi thai. Thế vậy ở mắt xích thứ ba là thức khi vừa chết, và mắt xích thứ tư là danh sắc á, tái sinh, thì Đức Phật trong toàn bộ kinh điển từ Pali, A Hàm đến Đại Thừa không đề cập đến thời gian. Mà về sau này trong Phật giáo phát triển đó, nêu ra đó là một trong bảy tuần thất, nhưng mà trễ nhất là bảy tuần thất thì phải tái sinh. Thì bất đồng về cách lý giải đó đã làm cho hai trường phái Phật giáo, một bên là Phật giáo nguyên thủy cho rằng là tái sinh liền ngay lập tức, và một bên đó là Phật giáo đại thừa, nhất là đại thừa Trung Hoa, thì cho rằng đó là phải trải qua mấy tuần thất thì mới đi tái sinh. Dầu là Phật giáo đại thừa hay nguyên thủy, không có Phật giáo nào nói rằng đó là hương hồn tồn tại và nhập vào những người đang còn sống, rồi mượn thân thể của những người đang còn sống để yêu cầu làm việc A, việc B cho mình, hay là truyền bá các thông điệp để nhắc nhở người thân làm việc này việc nọ, như các nhà ngoại cảm đã chủ trương trong 3 thập niên qua tại Việt Nam. Cho nên chúng ta cần phân định cái việc trục phong ra khỏi cơ thể của những người còn sống mà một số người làm, dầu nhân danh là ai đi nữa, thì chúng ta phải biết đó không phải là chủ trương của Đức Phật, không phải là quan điểm Phật học được Đức Phật truyền bá ở trong các kinh. Nó là chủ trương riêng của những cá nhân, dầu đó là ai, tăng ni hay là Phật tử. Vì nó không phải là chủ trương của Đức Phật thì chúng ta có thể xem đó, nó là việc làm không phù hợp với Phật giáo. Đối với vấn đề thứ hai, khi tiến hành làm các lễ trục phong vốn không phải của Phật giáo, không do Đức Phật giảng dạy, không được Phật giáo chủ trương, mà lại quy định với giá cả như anh vừa nói, nếu nó có thật vài ba triệu đồng cho đến vài chục triệu đồng đó, thì lại càng xa với tinh thần phụng sự nhân sinh, tức là thiết thực cúng dường các Đức Phật, cũng như là xa rất nhiều so với chủ trương nhập thế của giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thì đạo Phật thường chủ trương là tùy hỷ công đức. Khi mình làm một việc Phật nào đó, hay là một việc thiện, việc nhân đạo có giá trị nhân văn, thì Phật giáo không quy định giá cả. Tùy hỷ công đức, ai có điều kiện như thế nào thì tùy cái cơ hội đó họ phát tâm thôi, bao nhiêu cũng tốt. Thì thường các tăng sĩ sẽ sử dụng cái nguồn phát tâm cúng tịnh tài đó cho các việc Phật sự, như là sinh hoạt phí, điện nước, thức ăn, thức uống, rồi bảo hiểm y tế cho các tăng ni có thể tu tốt, làm Phật sự tốt. Và nếu dư ra đó thì đưa vào các hoạt động Phật sự, phụng sự nhân sinh, hay là các thiện sự qua các hoạt động từ thiện xã hội, để giúp cho các vấn đề bất hạnh nó có cơ hội làm tốt công việc của mình và lần lượt trở thành Phật tử. Cho nên việc ra giá, tôi thì chưa chứng kiến việc đó, cho nên thực hư như thế nào thì tôi không dám đánh giá. Nhưng nếu phản ánh của báo Lao Động là đúng sự thật đó, thì vấn đề này đó là không phù hợp với chủ trương của Đạo Phật cũng như là của Phật giáo Việt Nam.
Thưa Thầy, cái việc mà nhà chùa Ba Vàng tổ chức và nói cúng có vong theo quấy phá và cúng và giải cái vong đó, những cái nghiệp đó được giải vong qua bằng tiền nộp như vậy, thì thực sự là có theo Đức Như Phật thì có vong theo hay là không? Và cái việc giải vong của nhà chùa đó thì có đúng với cái giáo lý của nhà Phật hay không?
Về bản chất Phật Pháp á, như tôi vừa phân tích á, là Phật giáo không thừa nhận có hiện tượng nhập vong, dù là dưới bất kỳ hình thức nào. Việc lý giải tất cả các quan trái ở kiếp này, những nỗi khổ niềm đau, chướng duyên thử thách ở kiếp này do mắc nợ hoặc là do nhân xấu với các vong linh trong quá khứ đó, là hoàn toàn sai về phương diện Phật học. Trong kinh Trường Bộ đó, Đức Phật đã có một lần giảng dạy rằng bất kỳ ai có khuynh hướng cho rằng những gì mà chúng ta gặp phải ở đời này đều có gốc rễ quá khứ thì sẽ đánh mất cơ hội sống hạnh phúc và nỗ lực thay đổi cuộc sống mình ở hiện tại và tương lai. Đức Phật liệt quan điểm đó vào học thuyết định mệnh luận, tức là mọi thứ đều được an bài, những gì xảy ra hiện tại là do quá khứ quyết định. Đa khi nhân quả được Đức Phật chủ trương đó là một dòng chảy. Ngoài việc thừa nhận có sự tác động của dòng nghiệp và duyên ở quá khứ, mà cái tác động của nhân mới, duyên mới hiện tại sẽ có thể dẫn đến tình trạng loại trừ hoàn toàn những gì đã có trong quá khứ, nếu tổng thể năng lượng của các hạt giống mới này đó là bằng với những gì đã có trong quá khứ. Và do đó đạo Phật không bao giờ thừa nhận nhân quả là định mệnh, là số phận an bài, chúng ta có thể làm mới và thay thế được. Cho nên việc lý giải rằng những nỗi khổ niềm đau của người A, người B, người C qua hiện tượng mà ai đó nói rằng là vong nhập để báo, như thế thì phải làm việc phúc, việc nghĩa, việc thiện để giải cái nợ của họ trong một kiếp quá khứ đó, là hoàn toàn mê tín. Thứ nhất là những người làm công việc đó đều là những người chưa chứng đắc được lậu tận thông để biết rõ là mình là bậc giác ngộ. Thứ hai, chưa chứng đắc được túc mệnh thông, tức là tuệ giác thấy rõ về các kiếp sống quá khứ thì làm sao mình xác định rõ nhân duyên của hương linh A trong kiếp sống quá khứ và những điều xảy ra ở hiện tại này của họ và những người thân. Rồi mình phán đại một câu như thế, nhân danh Phật giáo làm như vậy đó, nó dẫn đến tình trạng là làm cho quần chúng ngộ nhận Phật giáo là mê tín, thì cái lỗi đó đối với Phật giáo là rất lớn. Điều thứ ba đó, cái mà nhân gian gọi là vong nhập, rồi từ đó mới có nhu cầu để mà trục vong ra khỏi cơ thể của một người nào đó, thì theo nghiên cứu của riêng tôi, đó là hiện tượng rối loạn tâm thần đa nhân cách, gọi tắt là rối loạn đa nhân cách. Thì từ năm 2002 đó, tôi chuyên điều trị về chứng bệnh này, và cứ mỗi ngày nếu tôi không đi tỉnh hay là đi nước ngoài, từ lúc 17:30 cho đến 19:00, tôi giúp cho trung bình 3-5 trường hợp. Và khi phân tích ra đó, trên nền tảng truy tìm các nguyên nhân, thì những người bị rối loạn tâm thần đa nhân cách đóng vai là một người khác, rơi vào một trong các nguyên nhân sau đây. Thứ nhất là sử dụng ma túy, gồm đập đá, thuốc lắc, hít keo, cỏ mỹ, bồ đào, heroin, thổi bong bóng cười. Thứ hai đó là rượu bia quá nhiều. Thứ ba là thức đêm và mất ngủ. Thứ tư là bị thất tình, bị khổ đau trong tình yêu, trong quan hệ vợ chồng. Thứ năm là sử dụng internet, gồm game điện tử hay là lướt mạng, mạng xã hội Facebook. Nếu quá 3 tiếng là nghiện, quá 5 tiếng là rối loạn cảm xúc và hành vi, 7-8 tiếng trở lên là rối loạn tâm thần phân liệt, rối loạn tâm thần quan tưởng, rối loạn tâm thần đa nhân cách. Rồi các nguyên nhân khác nữa đó là căng thẳng trong việc làm, căng thẳng trong việc học mà không giải tỏa đúng được kịp thời, cũng như các nỗi khổ niềm đau như là bị xúc phạm nhân cách, bị cưỡng bức tình dục bởi những người thân mà không dám nói ra, hoặc là bị nỗi hàm oan, thậm chí là bị giáng chức, bị mất việc, vân vân. Nỗi khổ niềm đau đó nếu không giải tỏa được kịp thời đó, sẽ dẫn đến sự tích tụ khổ đau, làm cho người đó buồn chán, cô đơn, tuyệt vọng. Hậu quả trước mắt của những người này đó, đó là mất ngủ. Và cái sự mất ngủ đó dẫn đến hoặc là tâm thần phân liệt, tâm thần đa nhân cách, tâm thần quan tưởng. Quan tưởng thì có 4 loại. Thứ nhất là quan tưởng thị giác, gọi là ảo giác, tức là thấy con người con vật không có thật. Thứ hai đó là quan tưởng liên hệ đến lỗ tai, được gọi là ảo thanh, nghe các âm thanh rùng rợn, quyền rủa, chửi bế, mắng nhiếc, chì chiết, hay những cái tâm thanh nó rất là ám ảnh, làm cho mình đó là mất ngủ luôn. Thứ ba đó là có cảm giác có con vật nào đó, nhiều con vật nào đó bò cắn chích trên cơ thể ở vị trí này hay vị trí khác, nhưng nếu chúng ta nhờ người thân rờ vào các vị trí đó thì không có cảm nhận gì hết, vì nó không có thật. Và thứ tư đó là quan tưởng ý thức, tức là nghĩ rằng đó mình bị ám sát, bị mưu sát, bị bỏ thuốc độc, rồi bị lợi dụng mà vốn thực tế là không có. Thì trong 4 loại quan tưởng điều trên đó, thì mỗi một loại quan tưởng nó dẫn đến các hậu quả sức khỏe thể chất, sức khỏe cảm xúc, sức khỏe tâm trí khác nhau. Người không có nghiên cứu về lĩnh vực này, không được đào tạo chuyên môn về lĩnh vực này mà thiếu hiểu biết về Phật học đó, thì thường nghĩ rằng là ma nhập vào một người nào đó, như tình trạng mà báo chí vừa nêu. Thì đó là một điều rất là đáng tiếc về phương diện Phật học cũng như về phương diện y khoa. Cho nên tôi rất mong là những người có người thân rơi vào những tình trạng nêu trên đó, hãy hoan hỷ đến chùa Giác Ngộ. Trong 17 năm qua tôi chưa nhận một đồng xu nào của ai để điều trị các chứng bệnh loại này. Và tôi dám cam kết với quý vị đó, nếu làm theo những điều tôi hướng dẫn, bao gồm phục hồi sức khỏe thể chất, nhất là không còn mất ngủ nữa, rồi phục hồi nhận thức đúng với cái tâm lý vững chãi, tinh thần thái độ lạc quan, rồi tương tác với xã hội, thực tập để chuyển hóa, và nhiều phương pháp trị liệu y khoa phối hợp vô đó, thì bệnh nhân sẽ có cơ hội không bị tái phát và trở lại sức khỏe bình thường như là trước đây. Cho nên theo tôi đó, từ nghiên cứu riêng của mình và là một người điều trị các bệnh này miễn phí từ 17 năm qua đó, thì việc cho rằng đó là cần phải trục phong ra khỏi cơ thể bằng các phương pháp tôn giáo hay tâm linh, thì tôi cho rằng đó là ngộ nhận lớn về thiếu kiến thức về y khoa, thiếu hiểu biết về Phật học, và có thể nhân danh điều này, nhân danh việc nọ, nhưng mà thực tế đó nó không đáp ứng được hai cái bản chất chân lý ở trong y khoa và bản chất chân lý Phật học, thì những người đến đó trở thành nạn nhân của các phương pháp điều trị này là điều rất là đáng tiếc và rất đáng tội nghiệp.
Thưa Hòa Thượng, vậy thì thông qua báo Lao Động, xin Hòa Thượng cho những cái lời khuyên như thế nào đối với những cái trường hợp Phật tử hay là người dân mà có những cái khó khăn trong người, hay là có oán nghiệp gì đó, hay có nghiệp gì đó mà cần phải có cái cư xử thế nào, lời khuyên thế nào để cho những cái trường hợp này có thể hành xử đúng để mà họ giải thoát được cái khổ đau của họ mà họ mong muốn được giải thoát.
Để có hành xử đúng đối với sức khỏe thể chất, sức khỏe cảm xúc, sức khỏe tâm trí đó, thì tôi rất kính mong mọi người cần phải thấy rõ đó. Thứ nhất, về phương diện sức khỏe thể chất thì chúng ta phải đi khám bệnh ở các bệnh viện chuyên khoa, bởi các bác sĩ có kinh nghiệm chuyên khoa về lĩnh vực, thậm chí phải phối hợp khám điều trị ở một số bệnh viện đặc sắc khác nhau, chứ không phải chỉ một nơi, để chúng ta có thể phục hồi sức khỏe thể chất. Còn đạo Phật đó được xem là con đường tỉnh thức, con đường minh triết, cho nên đó, giá trị cốt lõi của đạo Phật đó là giúp cho con người nhận diện được các nguyên nhân khổ đau từ các động cơ tâm lý như là tâm tham ái, tâm giận dữ, tâm si mê, tâm cố chấp và các phản ứng tâm lý tiêu cực, thái độ tiêu cực. Cho nên đó, các nỗi khổ niềm đau về phương diện tinh thần, lối sống, thói quen, v.v. cũng như là những cái chướng duyên thử thách đó, thì nhờ đến các tăng ni là rất thích hợp. Chúng ta phải phân định được hai phương diện sức khỏe khác nhau với hai cái phương pháp điều trị mà vốn nó có giá trị hỗ trợ khác nhau, để chúng ta chọn đúng người, đúng địa điểm và điều trị phục hồi tốt. Điều thứ hai đó là để xác định rằng đó, việc mà dân gian gọi ma nhập hay là bị dương âm, tức là ma trong quá khứ mà mình đã từng quýt tình họ, làm cho mình ở kiếp này chuẩn bị đám cưới là dang dở, chuẩn bị đi tới sâu sắc hơn trong tình yêu đó, thì bị kết thúc. Thì rất nhiều người phụ nữ nghĩ rằng là kiếp trước đó, họ quỵt nợ, quỵt tình yêu, hoặc là không chung thủy trong hôn nhân, cho nên ở kiếp này đó họ mới bị các nghịch cảnh đó. Thì đó là những lý giải cực kỳ mê tín, trái với nhân quả, trái với những gì mà Đức Phật đã dạy, mà phần lớn là không kiểm chứng được nữa. Cho nên đó, chúng ta không nên là đổ lỗi cho quá khứ đã, mà hãy phân tích rằng đó, trong trường hợp tình yêu bị là đứt cánh giữa đường, hay là hạnh phúc hôn nhân không được trọn vẹn, thì theo Phật giáo phần lớn là lối sống của chúng ta, cái sự khác biệt về cá tính, rồi thói quen, cách ứng xử, cách tiếp cận vấn đề, cách giải quyết vấn đề, rồi cảm xúc, thái độ của chúng ta đã làm cho nhiều cặp vợ chồng lúc đầu là thương nhau không thể tách rời, nhưng mà khi sống chung nhau một thời gian đó là cần phải giải phóng nhau để mang lại cái sự tự do và giải thoát cho nhau. Cái đó hoàn toàn lối sống ở hiện tại này, chứ không thuộc về nghiệp nhân gì ở trong kiếp quá khứ. Đại đa số đó là như thế. Cho nên chúng ta phải hiểu rõ nhân quả Phật dạy, rồi phải hiểu rõ những cái khác biệt trong lối sống để hãy giải quyết các vấn đề trên nền tảng của hiện tại này một cách có nhân quả, có hệ thống, để chúng ta có thể tránh được càng nhiều càng tốt các cái rủi ro trong hôn nhân, nhờ đó nó có thể duy trì hạnh phúc hôn nhân lâu dài. Điều kế tiếp á, như đã nói là không có hiện tượng vong nhập thật vào trong cơ thể người, mà chỉ là rối loạn tâm thần đa nhân cách hay là rối loạn quan tưởng. Cho nên mọi phương pháp trục phong, dầu là của dân gian, của các thầy pháp, thầy phong thủy, thầy địa lý, thầy bắt ma, thầy đồng bóng, thầy nhân điện, thầy ngoại cảm, hay thậm chí là các thầy tu Phật giáo mà nhân danh như thế, thì chúng ta biết rằng đó là mê tín dị đoan, và đừng nên biến mình trở thành nạn nhân của những niềm tin và những sự truyền bá này. Khi đau bệnh về cơ thể như là già, bệnh, thì chúng ta nên khám và điều trị ở các bác sĩ chuyên khoa. Khi có những nỗi khổ niềm đau đó, thì phải đến các ngôi chùa mà tăng ni đó có các trình độ chuyên môn về tư vấn, để chúng ta hiểu đúng và thực tập đúng, thì các nỗi khổ niềm đau đó rơi rụng rất là nhanh. Quý vị cứ cần làm cái thước đo rằng đó, bất cứ một phương pháp nào và khi mình thực tập theo là có kết quả liền ngay lập tức, và không có tác dụng phụ và không có tái diễn trong tương lai, thì biết đó là phương pháp đúng. Còn phương pháp nào cấy tạo nỗi sợ hãi cho chúng ta, làm cho chúng ta phải lệ thuộc vào tâm lý, cơ thể và đời sống, rồi theo đó người ta dẫn dắt mình phải làm lễ nghi này, hình thức nọ, đóng góp tiền bạc kia, thì chúng ta biết về bản chất là không phù hợp với sự điều trị, dù là điều trị y khoa hay là điều trị các nỗi khổ niềm đau về phương diện tinh thần. Cho nên phải có kiến thức đúng để chúng ta không tin mù quáng bởi các phương pháp sơn đông mãi vỏ, dù là trong y khoa điều trị sức khỏe thể chất hay là trong điều trị sức khỏe tâm lý. Bằng cách đó chúng ta sẽ nhanh chóng nhận diện ra được rằng là mình đang bị các loại bệnh gì và cần điều trị như thế nào. Tôi khuyên quý vị nên xem bài điều trị rối loạn đa nhân cách của tôi để thấy rõ bốn phương diện trị liệu. Thứ nhất là phục hồi sức khỏe thể chất bằng các luyện tập phù hợp với y khoa hiện đại. Thứ hai đó là điều chỉnh nhận thức đúng và tâm lý đúng để không cường điệu quá nỗi khổ niềm đau, không quan trọng quá vấn đề, nhẹ nhàng vượt qua với bản lĩnh chịu đựng tích cực để vẫy tay chào chính diện với các khó khăn và nghịch cảnh. Rồi điều thứ ba đó là tương tác với cộng đồng, gia đình, xã hội theo chiều hướng tích cực, không đè nén, không ém nỗi khổ niềm đau, căng thẳng, sợ hãi, bất an trong lòng lâu dài, phải phóng thích nó như là tống khứ rác vào trong sọt rác để tâm chúng ta được bình an. Điều thứ tư đó là cần phải tập luyện thể chất, rồi phối hợp với phương pháp nhiệt trị, tức là rọi đèn tia hồng ngoại vào vị trí sau óc, dùng bàn tay so vị trí sau óc đó mỗi ngày 10 lần, mỗi lần là 2 phút, rọi đèn đó thì 1 đến 2 lần, có một lần trước khi đi ngủ. Thì nhiệt nó giúp cho chúng ta ổn định thần kinh và tâm lý, rồi chống được đau nhức, cảm giác chán chường, tiều phộng, tự tử nó sẽ biến mất. Những cái đau về viêm đa khớp, đau thoát vị đĩa đệm, hay là thoái hóa xương sống, hay là những cái đau nhức liên hệ đến tê bại liệt sụi đó có thể được giảm đi một phần nhất định. Là tập luyện theo những phương pháp thích hợp khác nữa thì chúng ta sẽ phục hồi được sức khỏe. Thì đó là cách điều trị, nó rất là khoa học. Và Đức Phật cũng nhấn mạnh trong Kinh A Di Đà, phàm thực kinh hành, sau khi ăn cơm rồi đi thiền hành, rồi sống trong môi trường tốt để không bị ô nhiễm đất, ô nhiễm nước, ô nhiễm không khí, ô nhiễm tiếng ồn gây ảnh hưởng đến sức khỏe, không ăn quá nhiều, ngủ quá nhiều, thức khuya, rồi làm kiệt sức, rồi tham gia các hoạt động hòa bình, tôn trọng sự sống, bảo vệ môi trường, thì tất cả những điều này đó góp phần tạo ra sức khỏe và đời sống hạnh phúc cho chúng ta. Cho nên nói tóm lại là cần phải có phương pháp đúng để chúng ta không trở thành nạn nhân của chính mình bởi các niềm tin mê tín và những niềm tin không phù hợp.
Vâng, cảm ơn Thượng Tọa đã chia sẻ những thông tin đi bác lao động. Xin chào Thượng Tọa.
Cảm ơn anh.